Hôm nay chúng ta học trong Roma đoạn 1 từ câu 14 cho đến câu 17 với tựa đề là trọng tâm của tin lành. Thưa quý vị, trong 100 năm cho đến bây giờ, nếu hỏi câu kinh thánh nào mà nhiều người biết nhất, nhiều người thuộc nhất, câu kinh thánh đặc biệt nhất trong kinh thánh, thì quý vị sẽ nói câu kinh thánh nào? Chắc hầu hết chúng ta ai cũng nói là Giăng đoạn 3 câu 16, phải không quý vị? Nhưng mà trước đây 100 năm trở lùi vào trong quá khứ, thì câu kinh thánh khởi đầu của cải cách vào thế kỷ thứ 15 là câu kinh thánh trong Roma đoạn 1 câu 17 là người công bình sẽ sống bởi đức tin. Và trước thế kỷ thứ 15, tức là lúc cải cách 1000 năm trước đó, thì tin lành của Đức Chúa Trời bị những giáo chức linh mục làm tê liệt. Nhưng mà ánh sáng của Chúa Giêsu đã chiếu đến một tu sĩ người Đức là Martin Luther đã thức tỉnh, và ông là một trong những người mà khởi đầu cuộc cải cách, tức là trở về lại với Kinh Thánh và người công bình hay là được cứu bằng đức tin mà thôi, chứ không phải là phải làm những điều gì khác cộng vào với đức tin. Và cuộc cải cách đã lan rộng ra nhiều nơi tại Âu Châu, tại Anh Quốc, tại Pháp, nhiều nơi trên thế giới, và lan rộng đến cả Hoa Kỳ. Và nhiều người kêu gọi tin Chúa là trở về lại với đức tin nơi Chúa. Và đây là điều mà chúng ta sẽ học hôm nay và trong những lần đến, thưa quý vị. Chúng ta bắt đầu với lòng cung kính tin lành của sứ đồ Phaolô. Thế nào ông thấy giá trị của phúc âm tin lành của Chúa Cứu Thế Giêsu và lòng khao khát giảng phúc âm đó, và thế nào ông không hổ thẹn và ông mắc nợ về phúc âm tin lành này với nhiều người? Chúng ta bắt đầu với lòng cung kính tin lành ở trong câu 14. Câu 14 chép như thế này: tôi mắc nợ cả người gờ rét lẫn người giả mang, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Thưa quý vị, trong tuần rồi chúng ta học từ câu 8 cho đến câu 13, tức là sứ đồ Phaolô dấn thân với Chúa và với các thánh đồ tại thành Roma, và ông gọi đây là những người yêu dấu của Đức Chúa Trời. Và trong câu này thì chúng ta sẽ thấy rõ hơn về sự dấn thân của Phaolô với Chúa và với các thánh đồ. Và ông xem tại đây, thưa quý vị, ông nói là tôi mắc nợ mà phải trả. Thưa quý vị, khi chúng ta nghe nói hay là chúng ta nói cái chữ mắc nợ thì thường là tiêu cực, phải không quý vị? Một người mà giàu á thì chắc rằng không bao giờ mắc nợ, phải không quý vị? Cái đó ở Việt Nam, nhưng mà ở tại Hoa Kỳ này chắc có lẽ là khác. Người giàu còn đôi lúc còn mắc nợ nhiều hơn nữa, phải không quý vị? Nhưng mà thường thì người giàu mà ở Việt Nam hay là những nơi hồi xưa thì không có phải mượn tiền, không có mắc nợ ai. Nhưng mà thường là ai là người mắc nợ, thưa quý vị? Những người nghèo khổ khốn khó, phải không? Thì mới túng thiếu và mắc nợ. Nhưng mà tại đây không phải Phaolô vì nghèo khổ mà ông mắc nợ, nhưng mà ông mắc nợ về phúc âm tin lành của Chúa Giêsu với mọi người. Chúng ta xem ông mắc nợ như thế nào. Ông mắc nợ ở đây, ông nói là mắc nợ với ai? Với người Gret, tức là người Hy Lạp. lắng người giả mang. Và như chúng ta đã nói đến, trong xã hội mà Phaolô đang sống bây giờ, thì người Hy Lạp họ cho họ là những người mà văn minh, tiến bộ, còn những dân khác là những dân giả mang hay là mọi rợ, chưa được khai trí, chưa được văn minh. Phaolô cũng nói theo cái nhìn của người lúc đó, tức là ông mắc nợ về tin lành với những người văn minh cũng như với những người chưa văn minh. Và trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 thì Phaolô nói rằng: tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Quý vị đặt câu hỏi, tại sao Phaolô lại mắc nợ với bao nhiêu người trên thế gian? Lý do đơn giản là Phaolô được tha cho một món nợ lớn, món nợ mà ông không thể nào trả được bằng chính ông, món nợ quá to lớn, và đây là món nợ tin lành. Và do đó Phaolô là người đặc biệt được kêu gọi để mà đem tin lành đến cho mọi dân. Nhưng mà thưa quý vị, sự kêu gọi đem tin lành đến cho mọi dân cũng là mệnh lệnh của Chúa cho tất cả những người tin Chúa trong thân thể của Chúa, bao gồm những người tin Chúa. Và chúng ta là những người tin Chúa thì chúng ta cũng ở trong đó, và chúng ta mắc nợ tin lành với những người chưa tin, bởi vì chúng ta là những người đã được tha thứ tội lỗi. Điều mà chúng ta không thể tự trả được mà Chúa đã trả cho chúng ta. Thưa Thánh, nói một cách dễ hiểu, đơn giản là tất cả chúng ta được Chúa cứu, được tha thứ tội lỗi bởi tin lành. Do đó chúng ta chịu mang ơn tin lành như chính Phaolô đã chịu mang ơn. Chúng ta có thể thấy được rằng chính Chúa sự kêu gọi nhiều người đến với Ngài, với số người mà không ai có thể đếm được, Ngài đã đem sự cứu rỗi đến cho chúng ta, thì thế nào chúng ta là những người đã được Chúa cứu, và lẽ nào chúng ta là những người đã được Chúa cứu rồi không quan tâm, không cảm động để nhìn thấy, và chúng ta chịu mang ơn của Ngài, và chúng ta cũng cần có tâm lòng mắc nợ như là Phaolô đã có sao? Chúa Giêsu phán: các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Thưa quý vị, tất cả chúng ta được gọi vì Chúa gọi chúng ta. Tất cả chúng ta được sai bởi vì Chúa sai chúng ta đi. Chúng ta cần suy nghĩ như thế này: phúc âm tin lành là một đặc ân cho cả thế gian, và không phải con người làm gì để đáng nhận, không phải vì Chúa phải cho họ, nhưng mà vì Chúa Giêsu đã sống lại vinh quang từ cõi chết, và tất cả mọi quyền thế trên trần gian này là của Ngài, và tất cả mọi nước, người gờ rét hay là người giả mang, người văn minh hay là người dốt nát, tất cả đều là của Chúa. Và chúng ta có thể hiểu như thế này: nếu chúng ta không nói về phúc âm tin lành của Chúa cho người khác, thì trong một phương diện chúng ta ích kỷ, giấu sự tha thứ, giấu sự cứu rỗi của Chúa với người khác, trong khi họ là những người đang chờ sự hình phạt đời đời của Ngài. Nó giống như là chúng ta tìm được một thuốc mà chữa cancer vậy, quý vị. Và chúng ta đã được hết khỏi cancer, đã được lành, nhưng mà chúng ta không nói cho những người khác đang bị cancer như chúng ta đã bị. Chúng ta mắc nợ phúc âm tin lành với tất cả những người xung quanh. nhiều khi chúng ta sợ người ta từ chối hay là có thể phản ứng với chính mình. Nhưng mà điều chúng ta cần sợ là chúng ta sợ đắng sai chúng ta mà chúng ta không chịu làm. Chúng ta cũng cần suy nghĩ như thế này. Phúc âm tin lành không phải là của riêng của chúng ta để mà chúng ta giữ. Nhưng mà phúc âm tin lành là của tất cả những người xung quanh chúng ta. Bây giờ chúng ta xem lòng nóng nảy, nóng cháy của Phao-lô về phúc âm tin lành trong câu 15. Câu 15 nói như thế nào? Ấy vậy, hễ thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng rao tin lành cho anh em là người ở thành Roma. Trong câu này chúng ta thấy rõ cái tấm lòng của Phao-lô như thế nào, sẵn sàng, nóng cháy để đem tin lành đến cho mọi người. Thật là chúng ta thấy một cái thái độ hết lòng, phải không quý vị? Thưa hội thánh, làm sao chúng ta có thể có được một tấm lòng sẵn lòng, nóng cháy như là Phao-lô? Câu trả lời là cho đến khi chúng ta thấy được tình yêu của Chúa thật là lớn và Ngài đã cứu chúng ta, nên chúng ta chịu mang ơn Ngài và chúng ta vui lòng phục vụ Ngài. Hay là cho đến khi chúng ta cảm thấy được cái ách, cái gánh trên vai của chúng ta, thì chúng ta sẽ có trách nhiệm và bổn phận với những người chưa tin và chúng ta cần chia sẻ phúc âm cho họ. Còn không, chúng ta sẽ không nói, hay là chúng ta sẽ không chỉ người khác đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu và chúng ta bỏ qua trách nhiệm và đặc ân của mình. Thưa hội thánh, chia sẻ phúc âm với lòng nhiệt tình và vui lòng, sẵn sàng cần có trong đời sống của người tin Chúa như là một phần mà của sự nền thánh, một phần của sự trưởng thành của một con dân của Chúa. Một vài điều chúng ta cần có để có thể giúp đỡ chúng ta đó là tinh thần sẵn sàng, biết chia sẻ tin lành, biết những điều đơn giản, những điều mà Chúa làm cho chính mình, Chúa ban cho đời sống mình. Thưa quý vị, trước đây tôi có nghe một vài người cũng sốt sắng làm chứng. Họ nói anh tin Chúa đi, chị tin Chúa đi và Chúa ban phước cho anh chị. Anh chị tin Chúa thì Chúa sẽ chữa lành bệnh tật cho anh chị. Nhưng thưa quý vị, chúng ta tin Chúa không phải là chỉ để được phước, được của cải trên đời này, hay là được chữa lành bệnh. Và nếu chúng ta tin Chúa như vậy thì cũng không khác gì là cả hàng ngàn người mà đã theo Chúa để được ăn bánh no nê khi mà Chúa Giê-xu còn ở trên trần gian này. Điều thứ hai là chúng ta cần học những kinh nghiệm từ người khác. Như chúng ta đã học trong bài học và trong công vụ về Phao-lô, khi ông đến thành Athens tại nước Hy Lạp, trong công vụ thì ông đi quanh phố, thấy người ta thờ nhiều hình tượng, thần tượng ở tại đó. Phao-lô mở đầu và nói là ta thấy các ngươi có lòng sốt sắng quá chừng, thờ đủ thứ thần hết. Nhưng mà trong cái những bàn thờ mà các ngươi thờ đó thì có một cái thằng mà các ngươi để là thằng không biết, và thằng đó là thằng mà ta sẽ chia sẻ nói với các ngươi. Thưa quý vị, Phao-lô bắt lấy cơ hội và giới thiệu về Chúa đã đấng tạo dựng ra trời thánh một cách rất là tuyệt diệu. Và đối với người Việt, thưa quý vị, chúng ta bắt đầu như thế nào? Trong văn hóa của người Việt thì chúng ta thấy vấn đề thờ cúng ông bà rất là nhiều. Chúng ta có thể bắt đầu nói về cái lòng sốt sắng thờ kính ông bà cha mẹ của dân tộc của chúng ta, văn hóa của chúng ta. Chúng ta hâm mộ về cái lòng đó. Nhưng chúng ta có thể chuyển qua Đức Chúa Trời là đấng đã sáng tạo ra ông bà của chúng ta, và chúng ta cần nhớ đến thờ phượng cái đấng đó. Chúng ta chuyển sang, chúng ta hâm mộ về cái lòng sốt sắng của người Việt, nhưng mà chúng ta chuyển sang Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng ra ông bà chúng ta nữa, và chúng ta cần thờ phượng đó, đấng đó. Với những người có những tôn giáo khác, hay là Phật giáo, hay là nhiều tôn giáo khác, thì chúng ta có thể bắt đầu Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng ra con người, là đấng ban hơi thở, là đấng làm mưa, làm nắng, đấng mà cho chúng ta có thể có được sự sống. Và chúng ta cần trở lại với đấng đó để nối kết lại sự liên hệ và được làm con cái của Chúa để thờ phượng Chúa. Chúng ta có thể chuyển tiếp nhiều cách lắm, thưa quý vị. Rồi chúng ta cũng cần cầu nguyện để Chúa hướng dẫn, để chúng ta có thể nói điều gì. Chúng ta cầu nguyện như là ông John Knox, ông cầu nguyện là xin cho con người Tô Cách Lan hay là con sẽ chết. Ông cầu nguyện như vậy bởi vì ông là người Tô Cách Lan. Nhưng mà chúng ta người Việt thì chúng ta cũng có thể xin cho con người Việt hay là con sẽ chết. Rồi chúng ta cần trung tín, chúng ta cần thấy đây là trách nhiệm mà mỗi chúng ta cần phải làm cho Chúa, thưa quý vị. Điều này đưa chúng ta đến điểm kế tiếp trong câu 16, đó là Phao-lô không hổ thẹn về tin lành. Ông nói rằng, thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-rét. Thưa hội thánh, có nhiều người hổ thẹn, sợ, không dám để người khác biết là mình là người tin Chúa, là người tin lành. Câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra và hỏi ngược trở lại chính mình là tại sao chúng ta phải hổ thẹn về tin lành? Là tin mừng của Chúa cứu thế cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, khỏi sự hình phạt đời đời trong địa ngục. Tại sao chúng ta phải hổ thẹn? Nếu chúng ta có được một thứ thuốc để mà chữa được cái bệnh nan y, và chúng ta đã được chữa rồi, được lành rồi, tại sao chúng ta phải hổ thẹn để giới thiệu với những người mà đang bị bệnh nan y? Chắc chắn không phải không quý vị? Nếu chúng ta mà ở đây mà được khỏe, được lành, thì chúng ta cũng sẽ vui mừng, nhiệt tâm nhiệt tình mà chia sẻ với người khác, phải không quý vị? Tôi thấy trong hội thánh của chúng ta tại đây, nhất là mấy bà có được một cái bình dầu, bình thuốc gì mà thoa cho nó đỡ đau đỡ nhất, tức là bất hình gái thường mua tặng cho những người khác để mà thoa, để cho nó đỡ đau đỡ nhất, phải không? Chúng ta biết được một cái gì đó mà có thể giúp được anh chị em chúng ta thì chúng ta sẵn sàng làm điều đó, phải không quý vị? Tại sao chúng ta phải hổ thẹn nếu Chúa cứu chúng ta? Một câu chuyện về một tướng lãnh tên là Winston. Ông là tướng của Hoa Kỳ trong thời nội chiến giữa Bắc và Nam Mỹ tại Hoa Kỳ tại đây. Ông bị mất một cánh tay trong chiến trận và ông bị bắt làm tù binh. Trong khi ông được giữ ở tại bệnh viện để mà chữa trị và chờ cái vết thương cho nó lành, thì ông tìm sách báo để mà đọc, và ông thấy một quyển Kinh Thánh Tân Ước, và dầu ông đọc trong đó ông thấy cáo trách, nhưng mà ông vẫn không chịu tin. Sau một thời gian ngắn ở tại bệnh viện thì một y tá đến nói với ông có một người lính trẻ cũng bị thương và sắp chết, và người đó muốn ông đến cầu nguyện cho cái người lính đó. Ông Winston từ chối ngay, nhưng mà cái người y tá tiếp tục nài nỉ và nói rằng tôi biết ông là một người tin Chúa bởi vì tôi thấy ông có đọc Kinh Thánh. Rồi sau đó thì ông Winston đi đồng ý, và ông viết lại những cái lời như thế này trong nhật ký của ông: tôi đã quỳ xuống và đặt tay của người lính trong tay của tôi. Tôi cầu nguyện, tôi xưng tội và xin Chúa tha tội cho tôi trước. Tôi tin chính lúc đó Chúa tha thứ tội cho tôi. Và tôi cầu nguyện khẳng thiết cho người lính đang bị thương này. Người lính đó từ từ thả tay tôi ra, không còn nắm chặt tay tôi nữa. Trong khi đó tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện và nói lại, đọc lại những cái lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh. Khi tôi đứng lên khỏi đầu gối, người lính đó đã tắt thở. Nhưng tôi thấy một sự bình an ở trên khuôn mặt của anh. Và tôi tin rằng Chúa là Đấng đã dùng người lính này để đem tôi trở lại với Chúa cứu thế. Ngài đã dùng tôi để giúp cho người lính này tin vào dòng huyết quý báu của Chúa Giêsu đã đổ ra để anh được sự tha thứ. Và tôi tin chắc rằng tôi sẽ được gặp anh trong nước thiên đàng. Chúng ta biết tin lành là sự tha thứ tội lỗi và sự cứu rỗi của Chúa. Thưa quý vị, không có gì chúng ta phải hổ thẹn hay là xấu hổ cả. Ngược lại, Chúa Giêsu nói, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì con người, tức là Chúa Giêsu, sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi người trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh. Tôi muốn ngừng tại đây và tiếp tục trong những tuần đến. Và xin Chúa dạy chúng ta qua phần Kinh Thánh quý báu buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta được cứu không phải chúng ta tốt hơn những người khác hay là chúng ta có những gì đặc biệt, nhưng mà chỉ vì sự thương xót của Chúa. Và xin Chúa giúp chúng ta có được cái tâm tình giống như là Phao-lô, sẵn lòng, nhiệt tâm, nhiệt tình để mà rao tin mừng của Chúa cho người khác. Sự cứu rỗi, tin lành của Chúa là điều quý giá. Và thưa quý vị, không có gì mà để chúng ta hổ thẹn hết. Nhưng mà ngược lại, chúng ta cần phải hãnh diện bởi vì sự cứu rỗi của Chúa ban cho mỗi chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện.